Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, buổi đầu tiên của môn Thành Chi Tức Luận là giới thiệu bao quát về bản luận này. Trong phần giới thiệu bao quát, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả, dịch giả, các vấn đề căn bản và trọng tâm của Thành Di Thúc và giá trị của nó trong đời sống thực tiễn. Một, tác giả và dịch giả. Thành Di Thúc Luận là một tác phẩm quan trọng của triết học Đại Thừa, do 10 vị đại luận sư đồng tác giả. Bản luận này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch ra chữ Hán và dưới ngòi bút nhuận văn của Ngài Khuy Cơ, một học trò lỗi lạc của Ngài Huyền Trang. Trong tiếng Sanskrit, tác phẩm này có tựa đề là Vinyapti Matrata Siddhi Sastra, và bản chữ Hán đã dịch rất sát nghĩa, hiểu nôm na như là tác phẩm tập đại thành về duy thức học, hay hiểu theo một cách khái quát hơn, đây là tác phẩm nền tảng mà dựa vào đó trường phái triết học duy thức được hình thành. Mười vị luận sư nổi tiếng nhất là Ngài Hộ Pháp, sinh vào năm 530, mất vào năm 561. Chín vị luận sư còn lại bao gồm Ngài Đức Huệ, sinh vào năm 420, mất vào 500. Ngài An Huệ, sinh 470, mất 550. Ngài Thân Thắng, Ngài Năng Đà, sinh vào năm 450, mất vào 530. Ngài Tịnh Nguyệt, Ngài Hỏa Biện, Ngài Thắng Hữu, Ngài Tối Thắng Tử và Ngài Trí Nguyệt. Các vị còn lại trong 10 đại luận sư không nêu ra niên đại sinh và viên tịch, tại vì sử liệu không đầy đủ. Nhìn chung người ta xác định rằng các vị này đó sinh ra cùng một thời đại, trên lệch nhau khoảng chừng vài chục năm, và có cùng mối quan tâm lấy triết học duy thức làm nền tảng để đối thoại liên tôn giáo và liên triết học lúc bấy giờ. Trên thực tế đó thì 10 luận sư vừa nêu chưa từng viết chung một tác phẩm, vì có vị khi sinh ra các vị khác đã qua đời rồi. Vấn đề ở chỗ đó là vì họ có cùng mối quan tâm, cho nên trong quá trình làm đạo, các vị đã sớ giải duy thức tam tập tụng của Ngài Thế Thân và xem đó như là một cái đóng góp lớn cho luận tạng Đại Thừa. Ngài Huyền Trang sau quá trình 6 năm là sinh viên xuất sắc của Đại học Nalanda và 6 năm làm giáo sư lỗi lạc tại đây, khi trở về Trung Quốc đã nhấn mạnh đến vai trò của Duy Thức Luận trong việc mở mang tâm thức học tại Trung Quốc, cho nên Ngài đã quyết định phiên dịch các luận phẩm vừa nêu. Trong tự sự của Ngài Khuy Cơ đó, thì khi giao cho ông, Ngài Huyền Trang đưa cả 10 bản dịch, vì bận rộn cho việc dịch các bản kinh Đại Thừa còn lại, cho nên trọng trách nhuận văn thuộc về Ngài Khuy Cơ. Ý tưởng của Ngài Khuyên Khơi lúc bấy giờ là thay vì xuất bản cùng một lúc 10 luận phẩm của 10 luận sư về di thức Tam Thập Tụng, thì chi bằng lấy một bản nào đó làm chính và quan điểm của 9 vị còn lại thuộc 9 luận bản còn lại sẽ trở thành như là những dữ liệu tham khảo và minh họa. Ý tưởng đó đã được Ngài Huyền Trang chấp nhận, và hai thầy trò đã làm việc rất ăn ý với nhau. Cho nên đặt vào luận phẩm Thành Di Xuất Luận, chúng ta sẽ thấy hầu như 70-90% tùy theo các vấn đề trong Thành Di Xuất Luận thuộc về quan điểm của Ngài Hộ Pháp, và 9 luận sư còn lại chỉ được trích dẫn để minh họa hoặc giống hoặc khác, và thậm chí có những trường hợp đó, là phản biện lẫn nhau về cùng một vấn đề do vì tiếp cận văn bản của Ngài Thế Thân một cái bất đồng, mà các vị luật sư đã có nhiều quan điểm khác nhau. Như vậy thay vì là thành 10 tập, bây giờ Khuy Cơ tập lại thành một quyển duy nhất mang tựa đề Hành Di Thức Luận và chia làm 10 quyển trải nghiệm các vấn đề Phật học khác nhau trong luận phẩm này. Vai trò của Thành Di Thức Luận trong văn bản học Đại Thừa được xem như là 110 chi luận quan trọng nhất của tông Du Già, vì là một trong 10 luận phẩm quan trọng nhất. Thành Di Thức Luận đã có một chỗ đứng về phương diện triết lý và trở thành như là tác phẩm gối đầu giường của các triết gia Phật giáo theo trường phái Du Già. Về bản chất, Thành Di Thức Luận là một hệ thống phân tích lý giải một cách toàn diện và logic về di thức Tam Thập Tụng của Ngài Thế Thân. Thỉnh thoảng cũng có một vài quan điểm so sánh với Di Thập Tụng cũng của Ngài Thế Thân. Di Tam Thập Tụng được xem là luận phẩm quan trọng mà dựa vào nó toàn bộ các lý giải của Bồ Đại Đường Sư trong Hai Di Thức Luận được xây quanh. Do đó dưới chương trình trung cấp và cao đẳng Phật học, nếu ai đã có cơ hội nghiên cứu qua về Di Thức Tam Thập Tụng hay Di Thức Di Thập Tụng hoặc là Bát Thức Quy Củ Tụng của Ngài Huyền Trang, thì việc đào sâu vào văn bản của Thành Di Thức Luận sẽ không gặp mấy khó khăn. Dựa vào bản chất của luận phẩm này, tâm thức được xem là đối tượng được nghiên cứu quan trọng, và mục đích của toàn bộ luận phẩm là làm thế nào giúp cho một hành giả phàm phu thanh tịnh hóa tất cả các hạt giống quá khứ và hiện tại trong kho tàng đắc tâm, và giúp cho hành giả đó trở thành một bậc thánh ở đời sống hiện tại này. Từ góc độ này, Hành Di Thức Luận có thể được gọi là Tịnh Duy Thức Luận. Trong tiếng Sanskrit ta có thể dùng từ Vinyati, Matra, Prasada, Satra. Toàn bộ trọng tâm của Duy Thức Học là giúp cho hành giả chuyển hóa tất cả các phiền não và những hoạt dụng âm tính của tâm thức. Khi toàn bộ các hạt giống âm tính đó đã được chuyển hóa thành bạch tịnh, thì lúc bây giờ toàn bộ kho tàng tâm đã trở thành như là một mặt bằng của thanh tịnh, trang nghiêm, thánh hóa, an lạc, hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Chúng tôi thường thích gọi ngành duy thức học là tâm thức học hơn là dùng chữ duy. Vì nháp ti ở trong tiếng Sanskrit thường dịch sát nghĩa trong chữ Hán là duy thức, dễ dẫn đến các ngộ nhận. Một trong những ngộ nhận đó cho rằng trường phái triết học Phật giáo này chủ trương toàn bộ thế giới ngoại tại, tức là thế giới vật chất, từ hành tinh, định tinh cho đến các vật nhỏ như là các vi trần, đều do tâm thức biểu hiện ra. Chủ trương duy tâm theo nghĩa vừa nêu hoàn toàn trái ngược lại với học thuyết duyên khởi mà Đức Phật đã dạy, và do đó khó có thể thuyết phục được một trường phái triết học vĩ đại như là Duy Thức lại đi ngược lại với học thuyết duyên khởi được Đức Phật chủ trương. Cho nên Duy Thức học nếu được đổi nghĩa thành là tâm thức học, và thành Duy Thức học được đổi lại thành là thành tâm thức học, có lẽ là các lý giải ngộ nhận và những xuyên tạc lợi dụng vào chữ duy của luật phẩm chắc chắn sẽ được tránh khỏi. Phần lớn các học giả về duy thức học tại Trung Quốc có quyền lớn cho rằng thành duy thức luận nhằm mô tả và hệ thống hóa các quan niệm triết học của Duy Thức được trình bày trong hai tác phẩm của Ngài Thế Thân là Duy Thức Tam Thập Tụng và Duy Thức Nhị Thập Tụng. Trên thực tế thì Tam Thập Tụng được xem là tác phẩm quan trọng nhất mà thành Duy Thức Luận đầu tư phân tích, còn Nhị Thập Tụng là một cái nhịp cầu giới thiệu về Duy Thức Luận trước khi Ngài Thế Thân tiếp cận và thực tập về Đạo Phật Đại Thừa. Cho nên các quan điểm về thức, rồi tâm sở, tác dụng tương tác giữa thức và đối tượng trần cảm, những phiền não, hệ thống các loại tâm sở v.v. thì không được trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ như là trong Duy Thức Tam Thập Tụng. Khuynh hướng chung nhất đều cho rằng tất cả mọi tồn tại chỉ là thức và dựa lên trên sự sáng tạo của thức. Điều này rất dễ ngộ nhận và lát nữa chúng ta sẽ đi vào phần phân tích ở phần sau. Trên thực tế đó thì khái niệm tất cả đó nên được hiểu là tất cả tâm sở, tức là những biểu đạt tâm lý của tâm, các thái độ, tâm tư, nhận thức mà tâm đã hoạt dụng đều phát xuất và được đạo diễn bởi tâm. Và xem thế giới ngoại tại do tâm mà có đó là một sai lầm lớn. Bản chất của kho tàng tâm thức cho chúng ta một lý giải rằng tất cả các kinh nghiệm quá khứ, dầu là của ngày hôm qua hay là của vài chục năm về trước đó, đều có thể được lưu giữ ở trong kho tàng tâm. Và công việc của người thực tập Đạo Phật Đại Thừa là làm thế nào để xử lý các cái nguồn dữ liệu và kinh nghiệm quá khứ đó một cách khôn ngoan, nhằm tương tác với ý thức, tái tạo, sáng tạo trong đời sống thực tiễn để giúp cho đời sống con người trở nên hạnh phúc hơn, an lạc hơn. Triết học Vipassana chủ trương về tính hạnh phúc ở hiện tại và đã trích dẫn qua điều của Đức Phật trong kinh Tạng Pali rằng để sống hạnh phúc thì các hành giả phải khép quá khứ lại, bởi vì sự ham nóng quá khứ dầu dưới bất kỳ một hình thức nào đều làm cho nỗi khổ niềm đau đó có cơ hội được hâm nóng lại. Đang khi các ký ức về hạnh phúc vàng son, hoan hỷ, như ý, hài lòng đều có thể trở thành là một cái bung sung của sự tiếc nuối, mà tiếc nuối là một dòng cảm xúc tiêu cực với chức năng là khống chế, thay thế và tiêu diệt các hạnh phúc an lạc ở hiện tại này. Cho nên xử lý dòng kinh nghiệm của quá khứ theo Đạo Phật dầu là theo truyền thống Pali hay là Đại Thừa, đặc biệt qua luận Thanh Di Túc, chúng ta vẫn thấy là làm thế nào để khép lại một cách khôn ngoan thôi. Trong một số kinh điển Pali và Đại Thừa, đặc biệt là kinh Bản Sanh Bản Sự, các kinh nghiệm quá khứ của bản thân Đức Phật đã được mô tả lại dưới góc độ cung cấp cho người học, ở đây tất cả tăng ni và Phật tử, những dữ liệu về đạo đức nhân quả, mà theo đó đó giúp cho người nghe và người học có thể có được những bài học rất quý giá, để từ đó có thể sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn, dưỡng giải hơn thôi. Và do đó dữ liệu được sử dụng ở đây là có chọn lọc. Đức Phật không có kể tràn gian đại hải, mà kể với một cái mục đích là gắn kết với các cái quy trình nhân quả, để cho thấy tính nhân quả là không mất đi, chỉ có thể được thay đổi theo chiều hướng hoặc tích cực hơn hoặc tiêu cực hơn thôi. Và ở góc độ này, ta vẫn có thể xem Đức Phật khi nói về bản sanh bản sự cũng đang xử lý các kinh nghiệm quá khứ như là một bài học về đạo đức và về tâm linh. Hai, thức và số lượng các thức. Định nghĩa căn bản nhất của kinh điển Pali, luận tạng A Tỳ Đạt Ma cũng như các luận phẩm của Đại Thừa, thức là tiến trình nhận biết, và sự nhận biết hoạt dụng của thức chỉ được thực hiện thông qua các hoạt động của chúng khi chúng tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Nói cái khác là khi nói đến thức là nói về cái biết liên hệ đến một đối vật nhất định. Không thể có cái biết của con mắt khi đối vật hình thù màu sắc không có mặt, và sự liên tưởng hình dung quán chiếu của tâm trong tình huống này không thể được xem tạo ra được nhận thức thị giác. Sự tái tạo qua tiến trình hình dung là hoạt dụng của ý thức mà. Tương tự đối với các giác quan còn lại, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân thể tức là làn da, đều hoạt dụng một cách tương tự là có đối tượng của chúng, và thông qua các hoạt động với thế giới trần cảnh, các thức được ghi nhận. Định nghĩa căn bản thứ hai, thức là cái gì đó đang nhận biết, và nhận biết ở đây là một đối tượng rất cụ thể, hoặc lớn hoặc nhỏ, mà phần lớn là ở hiện tại. Cái gì thuộc về quá khứ, cái đó không thuộc về đối tượng nhận thức của các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý có thể nhận thức, đánh giá các sự vật thuộc ba chiều thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai, vì cái tiến trình hình dung, tái tạo, xào nấu, sao chép của ý thức là rất đa dạng. Nhận thức của thức chủ yếu là sáu đối tượng trần cảnh thôi. Và thức nào thì có đối tượng nhận thức đó, không lẫn lộn lẫn nhau. Mặc dù trong thói quen thỉnh thoảng chúng ta vẫn dùng những từ giác quan này để tiếp nhận đối tượng của giác quan khác, nhưng mà trên thực tế thì không. Trong tiến trình nhận thức, ta thấy có ba yếu tố phải có mặt. Căn tức là các hệ thống thần kinh liên hệ đến các giác quan. Cảnh là đối tượng trực tiếp của các hệ thống thần kinh. Và thức tức là phản ứng tri giác khi các cơ quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh. Ngoài ra trong luận tạng A Tỳ Đàm, yếu tố tiếp xúc giữa căn cảnh và thức được xác nhận như là yếu tố quyết định tiến trình nhận thức được diễn ra và duy trì tiến trình nhận thức đó ở một cái khung thời gian nhất định. Cứ mỗi một sát na trôi qua, các giác quan tiếp xúc với tiến trình trần cảnh của nó, trên cơ sở vừa duy trì cái cuộc tiếp xúc đang có, mặt khác có thể có những thay đổi về nội hạt. Cho nên cứ mỗi một tích tắc trôi qua, chúng ta thấy nhận thức của cái giác quan không bao giờ là y nguyên với cái sát na có trước đó. Nhưng mà vì các ngộ nhận do thiếu hiểu biết về kiến thức khoa học và trình độ Phật học, và một số người quá quên nữ cho rằng là cái nhận thức ở tích tắc trước và nhận thức ở tích tắc sau là một, mà trên thực tế là khác nhau. Tính duy trì tiếp nối đó có thể được sánh ví giống như ngọn lửa của một cây đuốc, hay là của một ánh đèn dầu, hay là của cây đèn cài được thắp lên vào ban đêm. Chúng ta thấy lửa vẫn tiếp tục tỏa sáng. Thời gian tỏa sáng của nó lại thuộc hoàn toàn vào các cái nhiên liệu tạo thành sự cháy sáng này, có thể 3 tiếng cho đến 5-7 tiếng. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng cái ánh sáng của nhiên liệu được phát ra ở lúc vào 3 giờ khuya cũng là một với ánh sáng của cây đuốc đó, ngọn đèn đó, cây sáp đó vào lúc 12 giờ khuya. Mà rồi về phương diện hình thức, chúng có vẻ gần như là giống nhau, không có gì khác biệt. Nhưng thực tế là chúng khác nhau trời và vực. Ở đầu hôm khi ánh sáng vừa bật lên, các dữ liệu, nhiên liệu đó vẫn còn đầy đủ, cho nên ánh sáng đó có thể rõ ràng hơn, to hơn. Nhưng ở thời điểm 5-6 tiếng sau thì nhiên liệu tạo ra ánh sáng đó có thể đã bị cạn và hết dần. Cho nên lực cháy sáng, cường độ sáng của chúng yếu hơn, mờ nhạt hơn, và mắt của chúng ta là không phân biệt được. Đây là một trong những cái hình ảnh cho chúng ta thấy giữa sắc na trước và sắc na sau, nội dung được nhận thức đã có phần sai khác rồi. Huống hồ trải qua vài ba ngày, vài ba tháng, vài ba năm, sự biến đổi của nguyên lý vô thường trong tự thân của sự vật lại càng tạo ra các cái nội dung nhận thức cũng rất là khác biệt. Khoa học về vật lý ngày nay cho chúng ta biết, vào ban đêm khi nhìn thấy các dải ngân hà, thiên hà, nói chung là rất nhiều các vì sao lấp loáng chiếu sáng, thì thực ra chúng đã kết liễu sự tồn tại dưới hình thức là các hành tinh hay định tinh, đôi lúc hàng nghìn năm ánh sáng, đôi lúc hàng tỷ năm, hàng triệu năm, hàng trăm năm, hàng vài chục năm rồi. Nhưng mà con mắt chúng ta vẫn có cảm giác rằng là chúng đang tồn tại và phát quang. Nhờ cái năng lực phát quang với góc độ quang học mà chúng ta nhìn thấy chúng được ban đêm. Theo cái khác là cái thấy của các giác quan đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân hầu như là thay đổi ở từng sát na. Và việc duy trì cái tính định nghiệp trên nhận thức đối với các giác quan là một sai lầm lớn về phương diện vật học. Và điều này cũng hoàn toàn phù hợp với phương diện vật lý học hiện đại. Trong tiến trình nhận thức, chúng ta có thể chia ra các giai đoạn. Giai đoạn 1 là các đối tượng được nhận thức chưa được cấu trúc để tạo ra một nhận thức như chúng ta tiếp nhận qua năm thức giác quan đầu. Ở giai đoạn này ta có thể tạm gọi nhận thức chỉ là một hiện lượng thôi, tức là một cái đánh giá rất trực tiếp, rất thực tiễn và cũng rất là bao quát. Ở đây các giác quan chỉ mới tiếp xúc được dữ liệu của chúng thôi, mọi định lượng, đánh giá, phân tích, loại suy, quy nạp, tổng hợp kéo theo sau nhận thức ban đầu này đó thì chưa được hình thành. Nhận thức trực quan đó là một sinh động, không kéo theo thế giới nhị nguyên của ý thức. Cho nên mục đích tu tập của hành giả là làm thế nào làm chủ các giác quan, tức là để các giác quan không bị ý thức ngã chấp, rồi chấp ngã sở hữu và chấp pháp chi phối. Thông qua chuỗi kinh nghiệm, nhờ đó hành giả có thể tiếp cận được thế giới tánh cảnh, tức là bản chất của sự vật hiện tượng như chúng đang là. Lối nhận thức và đánh giá này sẽ giúp cho hành giả trở nên an nhiên, tự tại, thông dong trước mọi thăng trầm lên và xuống của thế giới trần cảnh qua các điều kiện thuận và nghịch diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Trong giai đoạn 2, các đối tượng được các cơ quan tiếp nhận bắt đầu được cấu trúc, sao nấu, xử lý theo ý kiến chủ quan và tác động bởi cái nguồn dữ liệu tri thức có người tích tập được thông qua các tác động của văn hóa, giáo dục, tôn giáo và kinh nghiệm cá nhân. Và ở giai đoạn 2 này đó, khi các cơ quan bắt đầu được tái cấu trúc thì đối tượng được nhận thức ở đây đôi lúc rất khác xa, mặc dầu tất cả các cá thể tiếp nhận cùng một đối vật duy nhất thôi, mà mỗi người đó khởi lên một loại nhận thức chủ quan hoàn toàn khác nhau. Các phán đoán phân biệt trong tình huống này được xem ít nhiều gì đều đồng hành với thức chấp ngã, tức là thức mặt na, và thức nhị nguyên, tức là ý thức, để tạo ra các loại nhận thức mà các giác quan đó đôi lúc không thể nào tự độc lập cái nhận thức của mình đạt. Tới giai đoạn thứ hai có thể tạo ra hoặc là các giá trị mỹ cảm, đạo đức, tâm linh, hoặc là thấp hơn là những giá trị thuần túy về vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ và những cái liên kết một cách rất là chủ quan của từng cá thể trong đời sống nhận thức. Như vậy, nói còn lại, thức là một thông tri cá biệt về một đối vật diễn ra đối với một bộ phận thần kinh nào đó liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi hoặc là thân. Ở đây đối tượng được nhận thức là một sự cá biệt, không lẫn lộn với các nhận thức khác, ngoại trừ trong một số tình huống người bị ảo giác hoặc bị quan tưởng. Ảo giác ở mức độ nhẹ, quan tưởng là một bệnh lý tâm thần ở mức độ nặng, làm cho thế giới nhận thức thuộc về các giác quan của người nhận thức và chủ thể nhận thức được phản ánh một cách rất sai lạc với thế giới hiện thực xung quanh. Về phương diện này, chúng ta có thể trích dẫn các ảnh dụ trong kinh Viên Giác. Đức Phật nêu ra ảnh dụ một: khi con người đang đứng, ngồi, nằm trên một chiếc thuyền, và thuyền đó đang được lao với một tốc độ 10 hải lý một giờ, các cảnh vật dọc theo hai bên bờ sông bao gồm nhà cửa, cây cối, con người và các con vật được những người ở trên thuyền tiếp nhận với một ngộ nhận rằng chúng đang chạy ngược với cái chiều hướng mà thuyền đang đi. Đó là một ảo giác thôi, không có thật. Trên thực tế thì các vật dọc theo hai bờ sông chưa từng chạy, nhưng vì con người đang chạy bởi cái quán tính nơi con người có mặt trên một chiếc ghe với một tốc độ nhất định, con người tạo ra một ảo giác rằng các vật đang chạy, mà trên thực tế là các vật đang đứng và con người chạy theo tốc độ của chiếc thuyền. ảo giác đó là một ngộ nhận và làm cho các giác quan của con mắt sẽ phản ánh sai, và lỗ tai nếu đang nghe âm thanh văng vẳng của những người ở trong nhà dọc theo hai bờ sông cũng phản ánh khó có thể chuẩn xác như là bản chất âm thanh mà người đó đang phát ngôn hay là phát thanh. Hình ảnh hai vẫn có hai mắt, thị lực vẫn tốt, nhưng vì mắt nhậm cho nên người nhận thức bằng thị giác trong tình huống này nhìn thấy trong không gian nó có rất nhiều các loại hoa đốm, tức là các loại hoa màu sắc sặc sỡ, hình thù vóc dáng, mà mỗi người đó tùy theo cái sức khỏe của mắt vào thời điểm nhận thức có thể tạo ra rất nhiều các ảo giác khác nhau. Trong không gian chưa từng có các hoa đốm, nhưng mà nhận thức sai lầm đó đã làm cho người ta phản ánh hoa đốm, và hoa đốm đó được xem như là một ảo giác. Hai hình ảnh vừa đi qua góp phần cho chúng ta thấy là khi sự thông tri của nhãn thức bị tác động bởi điều kiện sức khỏe thì cá thể được nhận thức trong tình huống này đối với con mắt hoàn toàn không phản ánh được thực tại như chúng đang là trong thế giới hiện tượng. Và cái đó được nêu ra trong kinh điển Pali là thiếu như lý tác ý của mắt. Tức là tác ý nhận thức đánh giá một đối vật ngược lại với bản chất hiện thực như thị của chúng đang là. Như vậy đó, một cách khác là dầu luận tạng của đại thừa hay là các kinh điển đại thừa mà luận tạng này dựa trên cơ sở mà phát huy, hoặc là A Di Đà Ma của kinh tạng Bali hay là kinh Nikaya của kinh tạng Bali, dầu khái niệm có thể là khác nhau nhưng cùng mô tả về các hoạt dụng nhận thức của các thức ta. Do đó đối với thức, nhận thức vẫn là cái cá biệt. Hai b, số lượng các thức theo Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Phật giáo nguyên chất giai đoạn đầu từ thời Đức Phật cho đến khoảng 300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, các trường phái Phật giáo trong giai đoạn này đều có cùng chung quan niệm chỉ có 6 thức giác quan, đó là thị giác, tức là cái thấy của con mắt, cái thấy của tai, mũi, lưỡi, thân và ý thôi. Tâm, ý và thức theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là ba phương diện khác nhau để mô tả về hoạt dụng của tâm thức nói chung. Và hoạt dụng này đó tồn tại một cách bổ sung và không thể tách rời khỏi thân thể, nên định ra một tổ hợp năm nhóm tâm vật lý. Và nói theo thuật ngữ Phật học Hán Việt là ngũ uẩn, tức là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Bốn nhóm sau được gọi chung là khối tâm ý thức, thuộc về thức uẩn và hỗ trợ trong sự tương tác hai chiều là sắc uẩn, tức là thân thể gồm có bối tố đất, nước, gió, lửa. Thì nói theo triết học là quy lý chất rắn, quy lý chất rỗng, quy lý chất diệt và quy lý vận động. Truyền thống văn bản học của kinh điển đại thừa giai đoạn đầu, cụ thể là văn học Bát Nhã và các nhà chủ trương về Trung Quán, điểm giống nhau là chỉ thừa nhận sở hữu của 6 thức giác quan thôi. 2 thức còn lại của triết học đại thừa giai đoạn trung phần và giai đoạn hậu phần chưa được đề cập đó, tức là thức chấp ngã, tức mạt na, thức kho tàng, tức a lại gia. chỉ được đề cập ở giai đoạn sau của Đại Thừa thôi. Các khác biệt căn bản này cho chúng ta một bức tranh rằng là quá trình lịch sử phát triển của Đạo Phật đó, do vì sự tương tác giữa Phật giáo với các nền triết học lúc bấy giờ đã làm cho Đạo Phật phải thích ứng qua góc độ tiếp biến văn hóa. Nhờ tiếp biến văn hóa về phương diện triết học, các triết gia thời kỳ sau của Đại Thừa đó đã sáng tạo thêm một số khái niệm mới nhằm đáp ứng lại cái nhu cầu nghiên cứu tri thức rất đa dạng và phức tạp lúc bây giờ. Và chỉ với cái phong trào tiếp biến văn hóa đó thì nền tảng của triết học Phật giáo dễ dàng được các triết gia ngoài Đạo Phật có thể chấp nhận và có mặt cùng cung một mặt trận đối thoại triết học để phân định sự giống nhau và khác nhau, thì nó dẫn đến những cái tình trạng đối thoại liên triết học rất là quy mô trong tiến trình phát triển của Phật giáo Đại Thừa. Để chứng minh sự hiện hữu của hai thức mới là thức kho tàng và thức chấp ngã, các nhà duy thức học phải cố gắng dẫn chứng nền tảng dân học Đại Thừa. Trên cơ sở đó thuyết phục các nhà triết học nguyên thủy chấp nhận quan điểm mới được mình hình thành và trình bày. Vì duy thức học liên hệ đến học thuyết Như Lai Tạng Takagaba, bào thai Như Lai, bào thai Như Thị, bào thai Tuệ Giác, bào thai Phật Tính. Các kinh được trích dẫn trong phương hướng này bao gồm Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh, Ấn Bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, mang mã số 1604. Và Luận Hiển Dương Thánh Giáo Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, tập 31 và mã số 1602. Lúc tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu mở một đơn nhỏ về cách đọc các mã số đối với Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh. Chữ T là viết tắt của Tai Sô, tức là Đại Chánh, gọi đủ là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh. N đó là viết tắt của chữ Number, tức là mã số thứ tự kinh. Và TR là số trang. A, B và C là số cột Đại Chánh Tăng Tu đó. Thì mỗi một trang A4 được chia làm 3 cột. Cột bên trái được gọi là A, cột chính giữa được gọi là B, cột bên phải hết được gọi là C. Cho nên khi đọc vào các trích dẫn mang các mã số như thế này thì chúng ta mặc nhiên hiểu về số thứ tự của toàn bộ Ấn Bản Đại Tạng Kinh. Ví dụ T31 là số tập 31 của Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tăng Tu, và N1602 là số thứ tự của các bài kinh trong Ấn Bản này, và TR là số trang. B tức là bắt đầu bằng cái cột chính giữa, tức bài kinh đó nó bắt đầu từ cột chính giữa. Hai bản kinh luận vừa nêu được xem là cơ sở văn bản học rất quan trọng mà dựa vào nó các nhà tâm thức học Đại Thừa giới thiệu sự có mặt của hai loại thức mới. Trên thực tế trong Phật giáo Nguyên Thủy, mặc dầu không trình bày thức kho tàng A Lại Gia, thức chấp ngã Mạt Na, trên thực tế thì hoạt dụng của tâm thức chưa từng bị mất đi hay là thiếu vắng so với truyền thống triết học về tâm thức của Đại Thừa. Đây là điều mấu chốt mà chúng ta cần nắm để chúng ta không có cái nhìn phỉ báng, phê bình, chỉ trích một cách rất thiên cực về truyền thống A Tỳ Đạt Ma của Bali. Trên thực tế về việc phân chia số lượng các tâm sở, hệ thống hoạt dụng của chúng đối với thế giới trần cảnh, A Tỳ Đạt Ma của văn học Bali còn chi tiết và đôi lúc có hệ thống vẫn còn hơn là hệ thống tâm thức luận của Đại Thừa. Nhận thức này có thể làm cho các nhà Đại Thừa không cảm thấy hoan hỷ, nhưng mà thực tế nó là vậy. Do đó việc đặt danh cho thức kho tàng là thức thứ 8, thức chấp nhã là thức thứ 7 chẳng qua cũng là để giúp cho chúng ta dễ dàng hình dung về các phương diện chấp ngã sở hữu và chấp pháp của văn học A Tỳ Đạt Ma mà thôi. Định danh là một cách thức để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về hoạt dụng và là lúc chúng ta không để ý đến, trên thực tế chúng có như là một hiện thực. Trong dân học Phật giáo Nguyên Thủy, tâm ý thức là một thực thể thôi, nhưng có ba chức năng. Đại lúc được xem như là một nơi lưu giữ các kinh nghiệm, đại lúc nó như là một tiến trình tồn tại của các kinh nghiệm, đại lúc như là các hoạt dụng nhằm dẫn đến các kết quả nhận thức khác nhau của một con người. Tâm ở đây được xem như là chủ thể nhận thức dẫn đầu các hành động thân và lời nói. Và về phương diện này thì triết học Đại Thừa qua tam thập tụng hay nhị thập tụng, hoặc là biện trung biên luận, hay là trung quán luận, hoặc các luận phẩm quan trọng của Đại Thừa cũng không có nói gì khác hơn. Theo luận Du Già, tất cả các thức đều có tên gọi chung là tâm ý thức. Chứ là tùy theo thói quen, có khi dùng là tâm, có khi dùng là ý, có khi dùng là thức thôi. Việc phân định nó như thế nào là tùy theo sở thích của các tư tưởng gia Đại Thừa, chứ nó không phải là một cái quy định bắt buộc. Và không làm theo bắt buộc đó được xem là một sai lầm, chuyện đó chưa từng có. Căn cứ vào chức năng mà các triết gia Đại Thừa có khuynh hướng xem thức Alaya là tâm, tức là chitta, vì đó là nơi tích lũy tất cả các hạt giống kinh nghiệm trong quá khứ và sự tương tác đang diễn ra hiện tại. Tiến trình trích lũy của tâm này đã lúc được dùng bằng ba từ khác nhau: Chinoti, Achinoti, Obachinoti. Dù được dùng bằng ba từ khác nhau, nhưng tiến trình trích lũy ở trong một cái kho tàng tâm thức vẫn được hiểu như là một. Như vậy tâm được hiểu là thức A-lại-da, tiến trình là tích lũy các tri thức thông qua sự tiếp xúc giữa cái chi qua với tầng cảnh, những chuyện đã qua, chuyện hiện tại. Và giờ đó đó, con người có cái đứa chấp dính vào các cái dữ liệu kinh nghiệm đã có. Về phương diện này đó thì các tư tưởng gia Đại Thừa có cái đứa gọi nó là mạt na, trong tiếng Sanskrit gọi là manas. Ta thử hình dung dãy núi Himalaya, tức là Hima Lạp Sơn theo phiên âm Hán Việt. Tuyết phủ trắng quanh năm, dầu trong mùa hè oi bức của tháng 7 và tháng 8. Thì dựa vào cái hình ảnh tuyết phủ, một cái sự bám dai dẳng từ lúc núi này được người ta thừa nhận là có mặt cho đến có lẽ là đến hàng nghìn năm sau, nó vẫn y nguyên như thế. Mà từ chấp dính đã ít nhiều mang cái hình ảnh là bám víu vàng trên kho tàng tâm thức. Hoặc dụng chấp ngã sở hữu và chấp pháp này đó, có khuynh hướng bám lấy bất kỳ cái gì được nó giữ gìn, như là một người giữ kho là chính của nó vậy. Cái đó vừa là một trách nhiệm mà cũng vừa là một chữ dính mắt. Theo luận câu xá, thể của tâm ý và thức là một thôi. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy giữa Du Già, câu xá và luận tạng A Tỳ Đạt Ma của Bali không có gì là khác biệt. Tâm ý và thức có ba chức năng khác nhau, mục đích là để giúp cho chúng ta dễ dàng hình dung các hoạt dụng của chúng trong đời sống thực tiễn. Tâm được định nghĩa là tiến trình tập thể, ý là tiến trình tư lương, và thức là quá trình nhận thức. Tập thể cũng được hiểu là quá trình tích lũy các kinh nghiệm, giữ lại các hạt giống. Tư lương là phân biệt, phán đoán, lợi suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, và tất cả các hoạt dụng tích cực hoặc tiêu cực của ý thức nhị nguyên mà thôi. Và thức là nhận thức của các giác quan, khi mắt đối với màu sắc, tai đối với các âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, và thân hay là làn da với các vật được xúc chạm. Cũng cần nói thêm rằng tâm chúng ta với nghĩa là tập thể, là nơi vừa thu nhận và xử lý các kinh nghiệm, từ đó dẫn khởi đến tất cả các ảnh hưởng tạo ra thói quen, góp phần hình thành lên phong tục tập quán, lối sống của con người. Sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta xem tâm đó như là trái tim. Thì là trái tim chỉ là một hoạt dụng cảm xúc của chúng ta thôi. Cho nên ở đây tâm được hiểu như là cái tiến trình của suy nghĩ, đang khi trái tim là một cái bung sung cảm xúc theo một thiên hướng rất là chủ quan của đối tượng nhận thức. Về từ căn, citta có động từ căn là chi, thỉnh thoảng bằng nghĩa với chiroti, có nghĩa là chứa nhóm. Bất cứ cái gì khi các giác quan tiếp xúc với thứ trần cảnh, hạt giống của chúng được chứa nhóm trong kho tàng tâm, và trước đây thì gọi chung đó là trong bộ não đó. Kho tàng tâm này đó sẽ giúp cho con người phát khởi được các tri giác trong qua quá trình quan sát, tư duy, nhận định, đánh giá, phán đoán, vân vân. Đây là toàn bộ nền tảng của đời sống văn hóa tinh thần, đạo đức, tâm linh của con người, tùy theo mức độ cao, vừa hoặc là thấp khác nhau. Nếu ta so sánh với một đoạn kinh trong Thủ Lăng Nghiêm, thì sự khác biệt của tiến trình nhận thức ở tâm đó, nó có thể tạo ra các tầng cấp của con người. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đưa ra 4 cấp độ: trí, tưởng, tình và dục. Dục là cái tầng lớp thấp nhất mà sự phát triển tâm của con người và các loài động vật có thể có. Thế giới động vật sống với bản năng, cho nên phát triển tối đa khuynh hướng tính dục, tức kama. Đặc biệt đó cũng có một số con người, đặc biệt là khuynh hướng lối sống vật dục của phương Tây, thì xem đời sống tính dục như là cái đỉnh cao của hạnh phúc mà con người có thể có, cho nên chìm trong chủ nghĩa hưởng thụ, dẫn đến sự mất hạnh phúc gia đình, tiếp nhận các loại bệnh truyền nhiễm chết người, hoặc là sống gần như là không biết đến là mối quan tâm xã hội và tha nhân. Cao hơn cấp độ này là tình, tức là nặng về tình cảm và cảm xúc, mà hầu như là phần lớn các chị em phụ nữ đều bị vướng kẹt bởi cái cấu trúc sinh học bán cầu trái về cảm tính của phụ nữ nổi trội hơn bán cầu phải lý tính, cho nên phần tình đó nó trở nên là dai diết và ám ảnh chi phối đời sống của người nữ rất là nhiều, cao hơn một bức đó là đời sống về tưởng, tức là phong phú tri giác, các giác quan, sáng tạo, suy nghĩ, phát minh, sáng kiến, và có thể dẫn đến các ứng dụng trong khoa học, nghệ thuật và các lĩnh vực còn lại của xã hội. Thế giới phương Tây phát triển cao về loại thứ ba này. Trí là tầng cấp cao nhất mà con người có thể có sau khi chuyển hóa toàn bộ được tưởng, tình và dục. Thì ở mức độ trí này, tâm được xem là thoát ra khỏi các phạm trù nhị nguyên trong thế giới nhận thức. Và lúc đó hành giả được xem là một bậc thánh ở hiện tại. Như vậy, việc tu tập theo tâm thức học Phật giáo là làm thế nào để giúp cho chúng ta trở về lại cái tâm nguyên thủy mà thiền học của Trung Quốc thường gọi là chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, mà đỉnh cao nhất của đó là để trải nghiệm được Niết Bàn bây giờ và tại đây. Dùng các ngôn từ khác nhau thực ra chỉ để mô tả một trạng thái chân tâm hay là tâm thanh tịnh. Ý với nghĩa là tư lương, tức là phân biệt, nhận định đánh giá và xem cái tôi sở hữu là trung tâm của mọi nhận thức và phán đoán. Sự chấp dính từ các quan niệm liên hệ đến cái tôi này bao giờ cũng có mặt như là một thực tại. Ở đây Manas tức là ý, còn gọi là mặt na, nương vào thức A Lại Gia để hoạt động duy trì sự hữu của mình, nhưng mặt khác á, bám chấp A Lại Gia là sở hữu của nó. Người giữ kho một cách có trách nhiệm và cam kết sẽ thêm tất cả cái kho và các vật dụng chứa đựng trong kho đó là của chính mình. Bi kịch của ý tức là mặt na nằm ở chỗ này. Nếu nó không có trách nhiệm thì nó không làm cho ý thức có được những giá trị, và A Lại Gia có thể giữ được các hạt giống mà nó có. Nhưng mà khác, việc chấp dính từ cam kết và trách nhiệm này đã làm cho nó ngày càng xa dần cái bản chất của một người thủ kho. Từ đó dẫn đến hai phản ứng, hoặc là bảo hộ dẫn đến là sự liên minh, tìm đối tác cùng khuynh hướng, cùng cộng nghiệp để nối kết bè phái, đảng phái, hoặc dẫn đến khuynh hướng là kháng cự khi tính sở hữu, ngã và pháp bị lầm nhận là của mình, đang đứng trước bờ vực thẳm đe dọa sự chia sẻ cái quyền hưởng thụ với một người nào khác, thì lúc ấy sự kháng cự dẫn đến tình trạng bất liên minh và là lỗi trừ lẫn nhau. Manas tức là ý thức hay là mặt nam đã trở thành là trung tâm của mọi tranh chấp chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, giáo dục, tôn giáo, triết học, cá nhân, gia đình, xã hội. Và hầu như là không có một vấn đề gì, sự vật nào trong vũ trụ này mà không bị ý tức là mặt na liên hệ đến, chấp trước đến, dính líu đến, hoặc ít hoặc nhiều. Ý như vừa được phân tích là một sự mở rộng của duy thức học. Ở phương diện này thì A Tỳ Đạt Ma không đề cập đến, chỉ chèm đến cái sự chấp ngã chấp pháp là một sự giếng kẹt chung của tâm thôi, chứ không xem nó là một cái thức thứ bảy, và không nghĩ rằng là phải có một nhu cầu tách rời một cái thức thứ bảy để cho người học dễ dàng hình dung ha. Về thức thì chúng ta thấy tiến trình nhận thức bao giờ cũng phải có một đối tượng. Ở đây mục đích là phân chia cái chức năng của nó để cho thấy mọi nhận thức của các giác quan liên hệ đến nó cho dễ dàng. Luận Đại Thừa còn đưa ra một cái hình ảnh một căn nhà có ba cửa sổ. Nếu mỗi cửa sổ ta đặt ở bên trong một ánh đèn có màu sắc khác nhau, quan sát từ phía bên ngoài ta thấy ba cánh sữa kiến đó có ba màu sắc. Mỗi màu sắc ta đặt cho tâm, ý và thích, thì chúng ta sẽ có cảm giác ngộ nhận rằng ba màu sắc này là hoàn toàn khác nhau. Và hoạt dụng của tâm ý thức theo nhận thức ngộ nhận đó cũng hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế thì chúng chỉ là một thôi. Còn cái màu của kiến như thế nào thì ánh sáng được tương phản như thế đó. Cho nên tới trong căn nhà chỉ có một quãng đèn, nhưng được lắp bởi ba cái kiến màu là chúng ta thấy ba màu sắc. Và ở đây hình ảnh này ẩn dụ cho hoạt dụng tâm ý thức khác nhau của một khối thức ẩn. Thực tế không có một cái khác ngoài thức ẩn, vốn được xem vừa là đối lập, vừa là cộng sự, vừa là tương tác song hành với sắc ẩn, tức là thân thể. Luận biện trung biên cho rằng cái tồn tại trong tâm của con người là hư vọng phân biệt. Abu Tabari Kanda, hư vọng phân biệt được xem là chấp trước, tư duy phán đoán sai với bản chất hiện thực đang diễn ra. Như vậy chữ phân biệt là nhận thức, còn hư vọng là không có như lý tắc ý, tức là sai với thế giới hiện thực. Ở đây chúng tôi đặt trong dấu hoặc vuông trong tâm con người để nhằm tránh tình trạng hiểu lầm cái tồn tại là thế giới ngoại tại, tức là thế giới vật chất. Khi chúng ta nối kết thành một câu cái tồn tại trong tâm con người là hư và phân biệt, để đây ý nghĩa của duy thức được hiểu là tất cả các loại tâm sở, tức là thái độ nhận thức, hay là các cái kéo theo của tâm thức đều là sự phân biệt về thế giới toàn cảnh, có khi đúng, có khi sai. Đúng thì gọi là chân nhận thức, và sai thì được gọi là phi nhận thức. Để tránh tình trạng đánh giá thế giới ngoại tại phát xuất từ tâm của con người, bài tụng thứ 17 của Tam Thập Tụng có đoạn như sau: sự biến thái của thức chính là sự thiên sai dạng biệt, cấu trúc sai biệt vốn không tồn tại thật. Cho nên biết rằng các ý niệm trung tâm đều do thức biến hiện. Ở đây một lần nữa chúng tôi chua các ý niệm trung tâm, tức là ám chỉ cho tâm sở đó, là một biến hiện của tâm thôi, để tránh tình trạng cho rằng thế giới hòa tại là của tâm. Như vậy biện trung biên luận và Tam Thập Tụng đó có cùng một khuynh hướng giống nhau. Chứ thực tế cái tồn tại trong thế giới nhị nguyên, tức là giới hiện thực, chính là không tính. Một từ gọi khác của tính không thực thể vốn tồn tại như là một bản chất trong mọi sự vật hiện tượng. Không thực thể khác hoàn toàn với cái không có thật. Các nhà Phật học dân gian của Trung Quốc đã có khuynh hướng đánh đồng chữ không với nghĩa sujata, không tính, với chữ vô bất và vô và bất, tức là không có. Khi mà đánh đồng mà hai chữ này lại, ba chữ này lại với nhau đó, thì ngộ nhận sẽ diễn ra, và dẫn đến kết quả tai hại là người ta cho rằng đạo Phật chủ trương im thế, bi quan, chán chiều tuyệt vọng, đang khi phủ định quá thế giới hiện thực đang có mặt xung quanh chúng ta. Ví dụ như chúng ta nói, đang trong phòng học có khoảng 120 tăng ni sinh. Phòng học này là không có thực thể vì nó có một cái khoảng trống rỗng. Do vì có khoảng trống rỗng là tính không thực thể mà cái phòng được hình thành. Bàn, ghế, người, quạt máy, bóng đèn, cửa và các vật dụng khác được đặt để trong đó. Tính không thực thể đó đã góp phần tạo ra tính chức năng của sự vật hiện tượng. Và điều này khác hoàn toàn với việc nói rằng trong phòng học này ở lầu 2 không có ai học. Việc học đang diễn ra vẫn được xem là không có thực thể. Đã khác hoàn toàn với việc cho rằng là không có người học ở trong phòng. Cho nên khi nói về cái tính không trong một sự vật là chúng ta đang phải thừa nhận rằng là sự vật đó đang được tồn tại với một tổ hợp. Và tổ hợp đó, đó được hình thành bởi nhiều yếu tố. Cái yếu tố đó đang tương tác với nhau, vận động với một tốc độ rất nhanh mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Cho nên không nên xem mọi sự vật là không có. Tính phủ định không có là một việc làm dễ dàng nhất, nhưng cũng dẫn đến sự ngộ nhận nhất. Ứng dụng phương diện này vào trong đời sống thực tiễn của xã hội đó, thì việc phủ định là cái dễ dàng vấp phải các sai lầm lớn. Người không có tri thức hoặc hiểu không thấu đáo, không đến đến chốn, dễ dàng phủ định những cái mà mình chưa tiếp nhận được. Do đó tiếp nhận về tính thông thực thể sẽ giúp cho chúng ta thấy thế giới thực tại, đó là thế giới vật chất, vẫn tồn tại như chúng đang là, chứ đó không phải là do thức biến hiện. Sự tồn tại trong thế giới tâm có thể được hiểu là những dữ liệu trong tâm. Tồn tại trong thế giới khách quan là những dữ liệu nhằm giúp cho thức nhận thức phân biệt. Hai cái tồn tại này là hoàn toàn khác nhau. Tồn tại trong tâm là bóng dáng được sao chép từ cái tồn tại của thế giới hiện thực, được ý thức và năm thức trước tiếp nhận bằng một cách chủ quan hay khách quan. Do đó không nên ngộ nhận các thế giới tồn tại trong tâm cũng chính là thế giới ngoại tại, bởi vì sự sao chép không thể là bản chân của các vật được sao chép. 3. Ý nghĩa duy thức. Thành duy thức luận dựa vào 3 năng biến, tức là 3 yếu tố với 8 thức để hình thành ra toàn bộ hệ thống triết học về tâm, để hình thành ra ngành học này, cho nên được gọi là thành duy thức. Trong phần đầu chúng tôi đã có ý giải thích chữ thành duy thức là một cái ngành học dựa vào thức để hình thành ra học thức này. Như là cũng có lúc chúng tôi giải thích rằng chữ thành là tập đại thành theo một cái nghĩa ứng dụng, đó là dựa vào 10 luận giải của 10 luận sư mà tác phẩm thành duy thức đã tổng hợp tất cả các yếu nghĩa của các luận sư về tam thập tục. Đó là cái phần lý giải ứng dụng thôi. Trên nền tảng thì chữ thành ở đây có là cơ sở mà dựa vào nó các thức được phân tích, được giới thiệu và ngành học tâm thức học được có mặt. Đây là tác phẩm nền tảng của học thức duy thức. Tam năm biến được dịch sát nghĩa trong Hán Việt là 3 biến thái, bao gồm A. Thức kho tàng, thức Alaya, còn được gọi là thức duy thục, Vipaka, hay gọi là thức duy thiết dũng, Savabicha. Trong duy thức tập tụng đó, thì bài tụng thứ 2, thứ 3, thứ 4 mô tả về bản chất của thức kho tàng này, mà sắp tới chúng ta sẽ có cơ hội phân tích chia sẻ chúng một cách rất là chi tiết. B. Thức chấp ngã, Sanskrit gọi là Manas. Các bài tụng 5, 6 và 7 của tam thập tụng phân tích một cách rất bao quát về sự đẳng thức hóa những cái không phải là ngã trở thành ngã, những cái không phải là sở hữu trở thành là ngã sở hữu, Từ đó người chấp vướng kẹt vào chấp ngã và chấp pháp. C. Sáu thức giác quan bao gồm mà từ bài tụng thứ 8 cho đến thứ 16. Các thức giác quan này còn được gọi bằng một danh xưng khác là thường thức, tức là các thức thông thường hay các thức phổ thông. Các thức giác quan mà tính chấp ngã, chấp pháp và chấp ngã sở hữu của nó chưa hình thành một cách rõ ràng, cho đến khi chúng đồng hành hoạt dụng với ý thức và thức mạt na. Nhị thập luận của Ngài Thứ Thân có đoạn cho rằng cái đó di chuyển là thức, vì ảnh hiện của đối tượng không có thật. Như một người bị bệnh bạch nội chướng, ảo giác về mặt trăng thứ hai. Ở đây cũng có hai khuynh hướng lý giải giữa các nhà duy thức học. Khuynh hướng một là vượt ra khỏi học thuyết duyên khởi của Đạo Phật, cho rằng thế giới ngoại tại, tức là thế giới vật chất, từ lớn nhất như là sơn hà, đại địa, hành tinh, định tinh, cho đến là các vi trần không thể nhìn bằng con mắt, đều là các biểu hiện của thức thôi, còn thế giới ngoại tại đó là không có thật. Theo chúng tôi, lối lý giải này dẫn đến một ngộ nhận lớn, làm cho người ta cho rằng Đạo Phật chủ trương duy tâm. Trên thực tế, từ triết học kinh điển Pali cho đến triết lý đại thừa, Đạo Phật chưa từng chủ trương duy tâm. Đạo Phật chống duy tâm cũng như là chống duy vật, vì Đạo Phật chủ trương duyên khởi, sự tương tác đa chiều của mọi vật hiện tượng, do đó không thể chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên là vật chất hay là nguyên nhân đầu tiên là tâm thức. Rất tiếc là trong quá trình phát triển của tâm thức học tại Trung Quốc thì một số các tư tưởng gia về duy thức học có khuynh hướng lý giải tâm thức là nguyên nhân và thế giới vật chất là cái kết quả. Thế giới vật chất chỉ là một biểu hiện của tâm, cho nên thế giới vật chất được xem là không có thật. Lối lý giải đó là một ngộ nhận lớn. Ở đây chúng ta thấy các ảnh hiện về của các đối tượng trong tâm là không có thật, bởi vì nó là một sao chép thôi. Và ở đây hình ảnh được đưa ra đó là ảo giác về mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai chưa được có thật. Trên thực tế, đang sống trong ảo giác, con người có khuynh hướng tạo ra mặt trăng n lần. Mặt trăng 2, mặt trăng 3 cho đến mặt trăng n lần vốn không có thật. Nó tùy theo cái sự tương phản của các điều kiện nước, sông, biển, ao, hồ, lưu, chậu. Mà bất cứ nơi nào họ đủ các điều kiện này thì hình ảnh của mặt trăng thứ hai bắt đầu có mặt ra. Cho rằng mặt trăng thứ hai có thật là một sai lầm lớn. Cho nên thế giới nhận thức của cái giác quan không thể nào được đánh đồng với bản chất của thế giới hiện thực được, chứ là chỉ sao chép lại thôi. Để sau này khi học đến nhận thức thì chúng ta thấy hình ảnh của đối vật trong thế giới hiện thực được sao chép một cách đối ngược, từ đó phản ánh vào trong thần kinh trung ương, từ đó chúng ta mới có một cái nhận thức về đối vật đó, nhưng tức là một bóng dáng thôi, một sự sao chép chứ không phải là bản thân của thế giới hiện thực. Vì sự sao chép đó tạo ra một cái hình ảnh bóng dáng thứ hai, cho nên các hình ảnh đối tượng trong tâm phản ánh từ thế giới vật chất bên ngoài được xem là không có thật. Bệnh bạch nội chướng được xem là bệnh ảo giác ra, tức là một bệnh mắc nhầm. Ở đây bài kệ thứ 17 mô tả về sự hình thành của giáo vị duy thức. Tụng thứ 18, thứ 19 thì nói về duyên khởi của duy thức, thông qua đó phân tích về các loại duyên, sự tương tác của các duyên dẫn đến sự hình thành các kết quả mà con người mỗi khi có hành động hoặc thân hoặc khẩu hoặc tư duy phải chịu lấy trách nhiệm về luật pháp, về đạo đức và về các mối quan hệ dân sự. Nói cách khác là bài kệ 17, 18 và 19 mở rộng thêm về ý nghĩa của di thức và giúp cho chúng ta không nên đánh đồng một cái sai lầm thế giới vật chất là được hình thành bởi tâm. Bài kệ 20 cho đến 25 giới thiệu bao quát về ba tự tính và thông qua đó phân tích về ba vô tính, một cái thiết lập như là một phương tiện để giúp chúng ta hiểu rõ về bản chất của thực tại, sau đó phủ định chúng bằng học thuyết đối lập để giúp chúng ta giải tháo mà hết tất cả các chấp nhất mà trong quá trình sống và thiết lập con người có thể bị vướng phải. Vấn đề 4, không phủ định đối tượng khách quan. Sau khi chúng ta khái quát về ý nghĩa vinyati, tức là duy thức, việc xác định tâm thức học không nhằm phủ định đối tượng khách quan và thế giới khách quan là một yêu cầu rất quan trọng. Tuy nhiên để giải quyết vấn đề này, chúng ta thử trích dẫn một số câu rất quen thuộc trong triết học Phật giáo Đại Thừa. Thực sự tam giới có phải do tâm mà có hay không? Dạng pháp bao gồm thế giới thực tại, tức là thế giới vật chất, có phải do thức biến hiện không? Đây là một vấn đề lớn nhất của tâm thức học, và sau đó cũng là vấn đề lớn của triết học Phật giáo Đại Thừa. Để giải quyết vấn đề đó, chúng ta hãy nhớ lại câu mà phần lớn các kinh từ Bali đến Đại Thừa có trích dẫn: nhất thiết pháp không, trong tiếng Sanskrit là Sattdhamma Sunya. Sattva đó là nhất thiết, Dhamma là pháp, Sunya là không thực thể. Vì chữ pháp tức là Dhamma trong ngữ cảnh này có đến 15 nghĩa, do đó việc chọn nghĩa đúng trong ngữ cảnh là điều rất quan trọng. Toàn bộ sự giải thích khác nhau về bản chất của thế giới hiện tượng là do tâm biến hiện hay là tồn tại độc lập với khách quan là do việc bất đồng về ngữ nghĩa của chữ pháp trong ngữ cảnh Sattva, Dhamma, Sunya mà thôi. Theo chúng tôi, Dhamma trong tình huống này nên được hiểu là Chetasika, tức là tâm sở, chứ nó không phải là vật chất. Mặc dầu Dhamma bao hàm thế giới vật chất và từng sự vật hiện tượng khác nhau trong thế giới vật chất này, như vậy nếu ta chấp nhận giả thuyết về ngữ cảnh đó là đúng thì câu nhất thiết pháp không có thể được hiểu tất cả các tâm sở đều không có tính thực thể, và điều đó nó khác hoàn toàn với cái cách dịch nghĩa tất cả sự vật vật chất đều không có thật. Khi mình phủ định sự hiện hữu của thế giới ngoại tại là không có thật đó, thì chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa duy tâm thôi. Đa khi Đức Phật nói mọi sự vật bao gồm thế giới vật chất là không có thực thể, nó khác hoàn toàn với không có thật. Cái nhà là không có thực thể cho nên chúng ta mới sử dụng được. Cái bàn, cái ghế, con người và mọi thứ trên hành tinh này là không có thực thể cho nên nó tồn tại theo cách riêng của chúng. Nó khác hoàn toàn với việc phủ định không có cái nhà, không có con người, không có con vật, không có vật chất, không có hành tinh, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ngày, không có đêm. Do đó Sunya trong tình huống này phải được hiểu là không có thực thể, chứ đừng nên hiểu là không có thật. Và do đó chữ duy tâm trong tình huống này được hiểu các biến hiện của tâm sở tồn tại trong tâm là không có thực thể, tức là một sự sao chép của thế giới ngoại tại thôi. Trong kinh Hoa Nghiêm bài kệ ưng quán pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo là một cách cho chúng ta thấy là thế giới ngoại đại là có thật, tồn tại độc lập với chúng ta. Nhất thiết duy tâm tạo trong tình huống này là viết tắt của chữ nhất thiết pháp duy tâm tạo. Từ nhất thiết tức là sát va, được tỉnh lược chữ Dhamma hay là ghi đủ chữ Dhamma thì nghĩa cũng giống nhau thôi. Và câu này nhất thiết pháp duy tâm tạo được hiểu đồng nghĩa với nhất thiết pháp không thôi. Nếu ta chấp nhận hai câu đó có cùng một ý nghĩa duy nhất thì không nên cho rằng thế giới thực tại, tức là thế giới khách quan, thế giới vật chất là biến hiện của tâm. Ta chưa từng tìm thấy một câu nào của Đức Phật ở trong kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa chủ trương như thế. Vậy đó không lý do gì mà chúng ta phải bị lệ thuộc vào các nhà luận sư của Trung Quốc trong việc cho rằng thế giới huệ tại chỉ là biến hiện của tâm thức. Vậy đó, trở lại câu nói dạng pháp duy thức, thì vạn pháp đây tức là tất cả các biểu hiện của tâm sở hay là những hình ảnh được sao chép về thế giới ngoại tại thiên sai dạng biệt đang tồn tại trong kho tàng tâm thức Alaya chỉ là một biểu hiện của tâm, chỉ đó nó hoàn toàn không có gì là sai. Nhưng mà nếu cho là nó là thế giới thực tại là biểu hiện của tâm, đó là một sai lầm lớn. Câu nói tam giới duy tâm là hoàn toàn chuẩn, vì dục giới, sắc giới, vô sắc giới có mặt, và sự tái sinh của chúng ta trong ba cái giới này đều do tâm dẫn đầu, tâm tạo nghiệp, tâm hình thành lối sống, phong tục, tập quán dẫn đến sự tương xứng của tái sinh trong những cảnh giới đó là điều mà chúng ta không thể quyết định, cho nên không có gì phải bàn cãi và cũng không cần phải giải thích thêm. Nói tóm lại, duy thức học nói chung, hành duy thức luận nói riêng, bao gồm tam thập tụng, nhị thập tụng, không hề có ý phủ định sự tồn tại của thế giới ngoại tại, tức thế giới vật chất. Mục tiêu của duy thức học là nhằm phủ định cái hư vọng bất thực do con người chấp ngã, chấp pháp, ghi giữ lại trong kho tàng thức A Lại Gia. Và khi chuyển hóa được các tâm vọng chấp là những đối tượng chấp bắt vô người yêu, thì hành giả sẽ vượt thoát khỏi mọi nỗi khổ và niềm đau. Cũng cần xác định thêm, theo Đạo Phật Đại Thừa, mỗi một tồn tại trong thế giới hiện thực gồm có bốn quy tắc sau đây. A. Sứ quyết định Desa Niyama, tức là bất cứ một sự vật nào được xem là tồn tại, chúng phải tồn tại trong một không gian nhất định. Mà không gian là được hình thành bởi ít nhất là hai vật chất. Các thể vật chất đó có thể lớn, nhỏ, vừa, là tùy theo bản chất tồn tại của chúng, chứ không thể nào không có chúng mà có thể tồn tại được. Chúng ta thấy học viện phải Việt Nam tại đường Nguyễn Kiệm có một không gian được đông ra tính điểm trung bình là 6.000 m², và cái ranh giới của bức tường ở bên trái, bên phải, phía trước và phía sau đã tạo thành cái không gian, và dựa vào nó chúng ta không bị tranh chấp đất, không bị lấn đất bởi các hộ dân xung quanh. Vậy là nếu thiếu không gian, chúng ta không thể hình thành ra sự tồn tại của một thực thể dù lớn hay là nhỏ. B. Thời quyết định Kala Niyama, tức là mọi sự vật tồn tại ngoài không gian phải được song hành với thời gian, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai, hoặc liên hệ cả ba chiều thời gian này. Năm sanh, tháng đẻ, ngày có mặt hiện hữu của con người và sự vật đều bắt đầu vào một thời điểm nào đó trong cái chiều dài, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. C. Tương tục bất định Santana Sia Ajima, ai cũng thấy các sự vật được tồn tại trong cùng một không gian và một thời điểm nhất định nào đó. Đó là tính tương tục. Ví dụ Kể từ khi cha mẹ của thầy A sanh thầy A và cho phép thầy A đi được xuất gia, thì làng xóm, bà con, thân quyến, người đồng học của thầy A đó thừa nhận vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1971 thầy A đã có mặt. Và cho đến bây giờ đã tu được mấy chục năm. Tính tương tục về sự tồn tại, mặc dù có khi là người đời, có khi là người tu, có khi đó là thầy giáo, có khi là một nhà tâm linh, có khi là một nhà tiên kinh tế, nhưng tính tồn tại trong không gian và thời gian đó là tương tục, chứ không thể nào bị phủ định. D. Tác dụng hiện hữu. Kiya, đó là tác dụng của sự vật hiện hữu đó ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các vật đồng hiện hữu, cùng thề, khác thề, được gọi chung là các sự vật xung quanh. Ở đây chúng ta không thể nào phủ định được sự tồn tại của đối tượng khách quan, vì nếu không có cái này thì khách quan không có mặt, sự vật khách quan không thể nào tồn tại. Cho nên tác dụng hữu hiệu của tự thân sự vật là chắc chắn có đối với mọi vật xung quanh, mặc dù chúng có chủ ý hay không có chủ ý, tác dụng đó vẫn có. Mỗi một cơn mưa xuống, nhà nông có thể mừng, những người đang lao động có thể buồn. Tới lúc mưa tầm tã dẫn đến ngập lụt, nhà nông có thể buồn vì hư hại mùa màng, nhưng những người muốn nghỉ việc không phải làm ở ngoài trời sẽ mừng. Tác dụng đó là trái ngược nhau. Như vậy, dựa vào bốn nguyên tắc tồn tại theo đạo Phật Đại Thừa thì đạo Phật chưa từng phủ định thế giới khách quan, mà còn đưa ra các yếu tố để chứng minh sự tồn tại của thế giới quan là một cái có thật. Chúng ta chịu khó thêm chút xíu nữa. Luận Tam Thập Tụng cho rằng là mọi hiện hữu tồn tại chỉ là một khái niệm mô tả. Upacaya ở đây là giả thuyết, dịch theo Hán Việt gốc. Giả thuyết ở đây có thể được hiểu là một giả thác tồn tại. Và dựa vào đó các nhà luận giải về Tam Thập Tụng đã đưa ra: thứ nhất là cú nghĩa hiện tiền. Cú nghĩa là phạm trù tồn tại nhằm xác định sự vật hiện diện là một cái có thật. Thứ hai, cảnh vật tương tự, tức là sự tương tự được ám chỉ, hay là vật tương tự được ám chỉ để mô tả về sự vật hiện tại đó, tồn tại đó. Thứ ba, công pháp, tức là đặc tính chung của vật được ám chỉ mô tả và vật được dùng để mô tả. Hay bất cứ một sự vật nào cũng tồn tại trong thế giới hiện thực, một hiện hữu. Dựa vào hiện hữu đó người ta định danh để mô tả. Nếu sự vật được định danh mô tả đó nó khó hiểu, người ta phải mượn một sự vật khác tương tự để giúp cho người nghe cảm nhận được sự mô tả này. Dựa vào bao tố vừa nêu thì thế giới của hiện tượng được xem là có thật. Và do đó duy thức học không làm công việc phủ định thế giới vật chất, mà làm giúp cho chúng ta hiểu rõ được bản chất vô ngã sở hữu ở trong thế giới hiện tượng, để từ đó là tu tập chuyển hóa, vượt qua tất cả mọi đau khổ niềm đau vốn có mặt từ sự chấp trước. Để học môn học này một cách có hiệu quả, chúng tôi đề nghị tất cả quý thầy sư cô nên lấy quyển Thành Di Thức của ngài Huyền Trang, bản dịch của Hòa Thượng Tề Sĩ, do nhà xuất bản Phương Đông ấn hành vào năm 2009 làm tài liệu học chính thức. Đây là dịch phẩm chuẩn nhất, đầy đủ nhất, hệ thống nhất, vững vàng nhất, và có nhiều từ mới nhằm đính chính và hiệu chỉnh các thuật ngữ đã được dịch sai trong quá trình dịch thuật Thành Di Thức luận từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Và trong tác phẩm này đó, chúng ta thấy là trong các chú thích có rất nhiều các dữ liệu soi sáng các dịch phẩm hoặc là các thuật từ dịch sai lầm của các dịch giả Trung Quốc. Do đó đọc và xem tài liệu này là tác phẩm chính sẽ giúp cho chúng ta có thể đào sâu và luận phẩm Tam Thập Tụng qua nhãn quan sớ giải của 10 đại luận sư lớn và sự tập đại thành của Ngài Khuy Cơ. Tuy nhiên quý thầy quý sư cô có thể tìm đọc thêm bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu cũng như là sớ giải của Ngài, tôi cũng góp phần giúp chúng ta hiểu thêm, nhưng chuẩn nhất vẫn là bản của Hòa Thượng Tại Sĩ. Các bản sớ giải chữ Hán thì quý thầy Visuko có thể xem ở trong Đại Chánh Tăng Tu, rất đa dạng, rất phong phú. Và tại thư viện ở lầu 2, ở lầu 3 của học viện thì cũng có cái tùng thư hiện đại Phật học nghiên cứu tùng thư, thì có tác phẩm về tri thức học của Ngài Ấn Thuận. Thì tác phẩm này là một bản sớ giải rất là sâu sắc, chúng ta có thể đọc thêm để đào sâu vào những cái điểm dị biệt mà trong quá trình sớ giải đó các luận sư của Trung Quốc đã có công đóng góp rất là nhiều.